Đạo tâm trùng ma, chương 228, cho cái tát một, gocchuyenaudio.com, bái kiến ma chủ đại nhân, tiểu nhân thực sự không biết ma chủ đại nhân đến, mong đại nhân bỏ qua cho. La Bình sau khi bị Tần Thiếu Phong gieo ma trùng, quỳ sụp xuống đất nói với Tần Thiếu Phong, La Bình gọi Tần Thiếu Phong là ma chủ, bởi vì trong ghi chép của Khôi Lỗi Môn là một phân chi nhỏ của Thiên Ma Môn, lão tổ Khôi Lỗi Môn từng là một đệ tử Thiên Ma Môn. Trong ghi chép của Khôi Lỗi Môn, chỉ có tu luyện Thiên Ma Sách chính tông Thiên Ma Tông mới có thể ngưng tụ ra Thiên Ma Mị Ảnh, những ai có thể ngưng tụ ra Thiên Ma Mị Ảnh đều là ma trong ma, vạn ma chi vương, vô thượng ma chủ. Cho nên La Bình thấy ma ảnh ngưng tụ sau lưng Tần Thiếu Phong, lập tức nghĩ rằng Tần Thiếu Phong à một ma chủ Thiên Ma Môn. Tần Thiếu Phong cũng biết được khái niệm ma chủ trong ký ức truyền thừa từ Tiêu Diêu Ma Tôn, sở dĩ Tần Thiếu Phong lựa chọn Khôi Lỗi Môn kỳ thực cũng có một phần nguyên nhân này, lão tổ Khôi Lỗi Môn năm xưa là sư huynh của Tiêu Diêu Ma Tôn, chỉ có điều sau này vì một chuyện mà rời khỏi Thiên Ma Tông, bí pháp của Khôi Lỗi Môn chính là do sư huynh Tiêu Diêu Ma Tôn tự sáng. Nói vậy sư huynh của Tiêu Diêu Ma Tôn cũng là một kẻ kinh thái tuyệt diễm, chỉ đáng tiếc không có tư chất tu luyện đạo tâm trùng ma đại pháp nhưng tu luyện thành công rất nhiều bí pháp trong Thiên Ma Sách cho nên địa vị trong Thiên Ma Tông cũng rất cao. Sau khi rời khỏi Thiên Ma Tông, bởi vì môn quy hạn chế, không thể sử dụng bí pháp Thiên Ma Môn cho nên tự sáng ra Khôi Lỗi Thuật mà Khôi Lỗi Thuật chính là căn cứ vào đạo tâm trùng ma sáng tạo. Về phần câu chuyện của sư huynh Tiêu Diêu Ma Tông cũng biết không nhiều, bởi vì lúc Tiêu Diêu Ma Tông tiến nhập Thiên Ma Môn, vị sư huynh này sớm đã rời đi, chỉ nghe mọi người kể lại, biết sư huynh ở Nam Thiêm Bộ Châu kiến lập Khôi Lỗi Môn, sáng hạ một mảng cơ nghiệp. Tần Thiếu Phong nhìn La Bình, nói với La Bình, được rồi, ngươi đứng dậy, đi theo bản tôn, Khôi Lỗi Môn của ngươi nhất định có thể phát dương quang đại. La Bình lúc này đã hoàn toàn bị ma trùng của Tần Thiếu Phong khống chế, đương nhiên không thể phản kháng những lời Tần Thiếu Phong nói, về việc Tần Thiếu Phong có thể phát dương đại quang đại Khôi Lỗi Môn hay không, hắn cũng không dám phát biểu bất cứ ý kiến gì. Tâm tư La Bình, Tần Thiếu Phong đương nhiên thông qua ma trùng có thể biết rõ, cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò La Bình quan bế Khôi Lỗi Môn, Tần Thiếu Phong thiết trí ở đây từng tòa sát trận bảo vệ Khôi Lỗi Môn, sau đó cho Tiểu Hồ Lưu ở lại an tâm tu luyện, còn mình dẫn La Bình bay đến chiến trường giao chiến giữa Tinh La Đế Quốc và Huyết Trì Đế Quốc. Khi ra ngoài, đương nhiên La Bình là chủ Tần Thiếu Phong lấu danh nghĩa đệ tử La Bình, bay sát phía sau, địa điểm giao chiến của Tinh La Đế Quốc và Huyết Trì Đế Quốc tên là Nhiễm Huyết Pha. Đương nhiên, trước đây nó không có cái tên đó, chỉ là hai đế quốc đại chiến quá nhiều lần, nhuộm thắm cả một bình nguyên rộng lớn cho nên mới đổi thành Nhiễm Huyết Pha. Đóng ở Nhiễm Huyết Pha là đại quân Tinh La Đế Quốc, đệ tử tinh anh của các tông phái, cùng Huyết Trì Đế Quốc đã ít hiến gần như hai ngày bạo phát một lần, là nơi rất tốt để rèn luyện đệ tử, nâng cao thực lực cá nhân, đương nhiên, cũng tràn ngập giết chóc. Nhiễm Huyết Pha vốn dĩ là một bình thuyên, có vô số thiên tài địa bảo, chỉ có điều sau này hai đại đế quốc phát sinh đại chiến, khiến tất cả thiên tài địa bảo trên Nhiễm Huyết Pha đều biến mất, bây giờ thổ. gocchuyenaudio.com, những Nhiễm Huyết Pha biến thành màu máu đỏ, thiên không tràn ngập chiến hồn, một ngọn cỏ cũng không sống nổi, cực kỳ hoang vu. Phía tây Nhiễm Huyết Pha là doanh trại đại quân Tinh La Đế Quốc, trong đó đại tướng trong quân cũng là của Tinh La Đế Quốc đại quân Thập Cửu Vương Gia Tinh Không. Thập Cửu Vương Gia Tinh Không này là đệ đệ của đương kim Tinh La Đế Quốc tinh chủ, tu vi bản thân đã đạt đến nhất phẩm đại la chân tiên cảnh giới, lúc nào cũng có thể đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới, là một trong những người có thực lực mạnh nhất trong đại quân. Ngoài ra đóng quân ở đây còn có trưởng môn của các đại phái Tinh La Đế Quốc, thực lực cũng đều là nhất phẩm đại la chân tiên cảnh giới, các cấp đại la chân tiên còn lại có hàng trăm người, thậm chí thái ất kim tiên, thái ất chân tiên nhiều vô số kể, binh sĩ thông thường đều che giấu tu vi. Tần Thiếu Phong đi theo La Bình đến Nhiễm Huyết Pha, nhìn thấy doanh trướng đại quân kéo dài hơn vạn dặm, đại quân trùng trùng điệp điệp, trong lòng cũng cực kỳ chấn động, ngày còn ở Thanh Khâu Quốc, Thái Ất Chân Tiên đã là cao thủ không tệ, lên khu vực chiến trường này, chỗ nào cũng có, gần như kéo dài vô tận. La Bình dẫn Tần Thiếu Phong đến cửa đại doanh, hộ vệ canh cửa đều có nhất phẩm thái ất kim tiên cảnh giới, đủ thấy thực lực Tinh La Đế Quốc cường hãn thế nào. La Bình mặc dù là môn chủ Khôi Lỗi Môn, nhưng đến đây cũng không dám huênh hoang, tiến lên nói với hộ vệ tại hạ môn chủ Khôi Lỗi Môn, đến giúp đỡ Tinh La Đế Quốc ta quyết chiến Huyết Trì Đế Quốc. Hộ vệ trước đại doanh nghe La Bình nói sắc mặt trở nên vô cùng cổ quái, họ đương nhiên từng nghe qua danh tiếng Khôi Lỗi Môn, chỉ là Khôi Lỗi Môn không được nhiều người yêu quý, họ ẩn mình trong sơn môn là được rồi, sao còn dám xuất hiện, không phải thuần túy chuốc rắc rối cho mình sao? Nhưng hộ vệ đại doanh cũng hiểu, La Bình là chủ một môn, không phải người họ có thể đắc tội, cho nên gật gật đầu với La Bình, sau đó có người đi vào thông báo, không lâu sau, một đại hán mặc kim giáp bước ra, vị đại tướng này hông đao một thanh trảm mã đao, tay phải cầm một cây hoàng kim đại côn, mặt đầy khí tức hung hãn, xài từng bước lớn. Đại tướng Kim Giáp sau khi đi ra thoáng quan sát La Bình, sau đó nói, môn chủ Khôi Lỗi Môn phải không? Ta là đại tướng tiên phong của Tinh Không Vương gia, tên gọi Đại Hổ, Khôi Lỗi Môn các ngươi đến hiếu trung Tinh La Đế quốc. Tinh Không Vương gia rất vui, nhưng các ngươi cũng biết, danh tiếng Khôi Lỗi Môn các ngươi thực sự không được tốt. Vương gia lo lắng các ngươi đến, những môn phái khác sẽ có ý kiến, cho nên Vương gia nói tốt nhất các ngươi nên quay về. Cách chương.